Audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 4, chương 122, khóa chặt trái tim. Gặp nhau quá muộn màng nên thân phận của anh và em đều sai lầm. Yêu nhau quá muộn màng nên thế giới của đôi ta đã náo nhiệt bao người qua lại. Em nên quay người bước đi, lựa chọn cô độc một mình, hay nên xuyên qua dòng người kia chạy đến bên anh, cùng anh đắm chìm vào sa mạc của tình yêu đây. Đêm mùa hạ huyên náo, dòng xe nầm nượp chuyển động dưới ánh đèn đường, bóng người qua lại như con thoi giữa quần sáng khiến khung cảnh thêm phần náo nhiệt. So với sự ồn ào của con phố không đêm Salium với khung cảnh ăn chơi trị lạc cách đó không xa, trong nhà Tố Diệp im lìm tới lỗi, chỉ có chiếc kim rơi xuống nền đất cũng có thể nghe thấy. Cô ấy nặng nằm trên giường, nhìn kim đồng hồ trên tường quay từng vòng tích tắc, mỗi nhịp đồng hồ vang lên là trái tim cô cũng đập một nhịp. Trong một hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh, đôi tai con người cũng trở thành một máy bắt tín hiệu có công năng cực mạnh. Cô nghe được tiếng người vọng vào qua lớp kính thủy tinh, nghe thấy từng nhịp đập trái tim mình, thậm chí là tiếng thở nhẹ nhẹ. Trên cửa sổ, ánh sáng rọi vào là đèn xe. Tú Diệp vẫn đang chờ đợi cho tới khi tiếng chuông của dưới nhà vang lên, cô mới ngồi bật dậy khỏi giường, trái tim cuối cùng cũng thoát khỏi tần suất đồng đều với kim đồng hồ mà đập nhanh hơn nhiều. Chuông cửa vang lên theo một trật tự đủ để thấy sự nhẫn nại và quyết tâm của vị khách. Cô đứng dậy, đi xuống nhà, lúc đi qua bàn uống nước ở phòng khách, cô tiện tay dọn dẹp sạch sẽ đống ảnh vương vãi trên mặt bàn, đè xuống dưới quyển sách, chỉ để lại một góc nhỏ ra bên ngoài. Mở cửa, bên ngoài là hình bóng cao lớn của Niên Mách Ngàn. Rõ ràng là anh đã từ công ty vội tới đây, chiếc áo sơ mi màu cà phê đậm, bộ vest màu đen, chiếc thắt lưng tinh xảo và tia sáng rực rỡ trên cổ tay anh làm tăng thêm vẻ đẹp cho nhau. Thế nhưng, càng làm nổi bật dáng vẻ của cô, mái tóc rối bù và bộ quần áo ngủ của hãng Victoria's Secret. Vào đây đi! Từ đầu tới cuối, cô vẫn cúi đầu, nói xong bèn động tới cuộn tròn lên sofa, cảm xúc không có gì thay đổi nhiều. Niềm Mấy Ngàn bước vào nhà, sau khi đóng cửa, liền tiện tay đặt chìa khóa xe lên chiếc tủ để đổ ở cửa chính. Đi tới trước mặt cô, thấy tâm trạng cô không vui, anh bèn ngồi xuống, đưa tay lên sờ trán cô. Cô không động đậy, tròn mắt nhìn anh. Không sốt, anh thu tay về, dường như thấy nhẹ nhõm hẳn. Tú Diệp uể oải gật đầu. Em thấy khó chịu ở đâu? Đầu, tim, toàn thân, chân tay, chỗ nào cũng khó chịu. Cô lảo bảo, Niềm Mách Mạn không nhịn được cười. Lại giận dỗi ai rồi? Cô chớp chớp mắt, không trả lời. Lúc được gọi điện thoại cho tôi, em đang ở đâu? Anh nghe ra không giống như đang ở nhà. Tố Diệp suy nghĩ một lát rồi đứng dậy khỏi sofa. Anh đợi chút. Nói rồi, cô đi lên gác. Niềm Mách Ngàn chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy cô nhảy nhót loạn lên, anh cũng yên tâm không ít. Nhúc nhận được điện thoại của cô, anh đang họp. Trong điện thoại, giọng nói của cô yếu đuối mệt mỏi như một con mèo bị người ta cắt đuôi. Cô khẽ khàng gọi anh một tiếng. Anh rể yếu ớt nói với anh rằng cô rất khó chịu, khiến tâm trí anh loạn cào cào. Cuộc họp vừa mới kết thúc là anh không kịp nghỉ ngơi, vội vàng tới đây. Hổ rằng đường quá tắc, anh đã liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, chỉ mong không phải cô bị ốm hay lên cơn sốt. Xem ra cảm xúc có chút vấn đề. Niềm Mách Ngàn ngồi trên ghế sofa, lúc này mới có thời gian ngắm nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Căn phòng đang yên lành bị cô trang hoàng thành một phong cách ngập tràn cảm giác kỳ quái, hư ảo. Màu đen đương nhiên sẽ không tồn tại. Sofa màu xanh lá, thảm trải sàn màu xanh ngọc, ghế gỗ màu đỏ, có ngọn đèn theo phong cách hiện đại nhưng cũng có tủ đứng và điện thoại theo kiểu cũ của năm 30-40. Về trên khung cửa sổ, sát đất xếp một hàng dài những con búp bê và những món đồ chơi kỳ quặc, màu sắc rực rỡ, tạo hình độc đáo, có lẽ là một số lượng có hạn nào đó. Tóm lại, cố gắng phóng tầm mắt ngắm nhìn thì đó là sự kết hợp của các hệ thống màu sắc đối lập tạo thành cảm giác náo nhiệt. Ngoài trừ bức ảnh cực lớn treo trên tường, nó được coi là thứ tao nhã nhất, chỉ độc một màu trắng nhưng lại có hòa hợp với khung cảnh căn phòng này một cách kỳ lạ. Niềm Mách Ngàn nhìn người con gái trong bức ảnh, nhìn mãi, bỗng thấy xót xa. Trên mặt bàn đặt mấy quyển sách, anh lấy một cuốn lên xem, có liên quan đến tâm lý học. Lúc đang chuẩn bị đặt xuống thì vô tình giở một góc phía dưới để lộ ra một tấm ảnh. Anh lật tiếp những quyển đẻ bên trên mới phát hiện ra còn không ít ảnh. Anh cầm ảnh lên xem từng tấm một, khóe môi vốn đang nở một nụ cười dịu dàng của Niêm Ích Ngàn dần dần căng ra, đường cong cương nghị bỗng trở nên lạnh giá, đầu mày nhíu chặt khắc rõ một nếp nhăn. Lúc Tố Diệp đi xuống nhà vừa hay nhìn thấy cảnh này, cô thầm hừ một tiếng trong lòng nhưng nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cô đi tới, uể oải ngồi xuống bên cạnh Niêm Ích Ngàn, để một chiếc hộp nhỏ tinh xảo tới trước mặt anh, tạm thời chắn đi tầm nhìn của anh.
Cái gì vậy? Niêm Ích Ngàn không hiểu.
Mở ra xem đi.
Tố Diệp dựa vào anh, lúc ngẩng đầu mỉm cười, cô cách anh rất gần. Niêm Ích Ngàn tạm gác chuyện tấm ảnh lại, cầm lấy chiếc hộp, mở ra là một đôi mang set tinh xảo hiệu Givenchy, hoàn toàn làm bằng vàng, thiết kế đơn giản thoải mái. Anh nhướng mày, còn chưa đợi anh hỏi cô đã khoác tay anh, nét mặt rạng rỡ.
Chiều nay lúc em đi dạo phố nhìn thấy nó, cảm thấy rất hợp với anh thích không?
Điều anh càng thích hơn là việc cô chủ động thân thiết với anh,
khiến một cô găng đét như em chịu bỏ tiền ra đúng là không dễ dàng.
Ghét anh qua đi, ai nói em là găng đét?
Giọng Tố Diệp nũng nịu, lúc nói còn giơ tay lên đánh nhẹ vào lồng ngực anh. Nhưng thế khoảng cách giữa hai con người giờ lại càng gần thêm một chút. Còn có sự cố ý tiếp cận của Tố Diệp, không vấp phải sự cự tuyệt của Niêm Ích Ngàn. Anh mỉm cười mặc cho cô nằm nũng, rồi tiện đà ôm cô vào lòng, cũng khẽ dãy dụa mang tính tượng trưng một lát, sau đó dính chặt lấy anh như một con mèo nhỏ yếu ớt.
Anh nói xem có thích không?
Cô lấy ra một chiếc măng xét, ngẩng đầu lên khẽ hỏi. Niêm Ích Ngàn cúi đầu xuống nhìn cô, khóe môi hiên lên sự cưng chiều không hề che giấu, giọng nói trầm thấp giờ cũng trở nên dịu dàng.
Anh thích.
Câu nói này chứa đựng quá nhiều nội dung, giống như giờ phút này trong mắt anh chỉ có cô vậy. Tố Diệp rất thông minh, cô hiểu rõ hàm ý thực sự trong từ thích mà anh nói, không phải giờ vào ngốc nghếch hỏi thêm anh thích như thế nào. Cô cúi đầu lấy chiếc măng xét tới chuẩn bị đeo lên cho anh, nhưng Niêm Ích Ngàn giữ chặt tay lại ngăn cản hành động của cô.
Alo.
Cô không hiểu, ngước mắt lên nhìn anh.
Cốc à, anh sợ nó làm sức tay em.
Anh cười khẽ giải thích. Tố Diệp ngẩn người vì nụ cười của anh, càng vì sự quan tâm của anh. Một cảm giác do dự trào dâng trong lòng như một trạng thái phân ly, vô tình ngậm nhấm lòng quyết tâm của cô.
Anh đảm bảo khi đi làm anh sẽ đeo.
Anh nằm tưởng cô không vui, đưa tay ra khẽ quẹt lên mũi cô, đồng thời đưa ra lời hứa.
Lành nói đấy nhé, không được phép không đeo.
Tố Diệp phản ứng lại rồi lại mỉm cười. Niêm Ích Ngàn đồng ý. Cô lại nằm gọn trong lòng anh, áp mặt vào ngực, lắng nghe từng nhịp tim vững vàng của người đàn ông, hít hà mùi gỗ mộc mê người. Nhưng nụ cười trong mắt dần dần tắt ngấm. Cô nhìn chằm chằm chiếc mang xét trên đầu ngón tay, một tia nhìn lạnh lùng lướt qua. Tố Diệp có thể ở một giây phút nào đó chỉ là một con đà điểu vùi đầu trong cát sỏi, nhưng không có nghĩa bị người khác bắt nạt tận cửa mà vẫn vờ như không thấy. Thứ cô mua không phải là chiếc váy dài, đó là một đôi măng xét nam giới. Đúng vào lúc Nguyễn Tuyết Mạn và người phụ nữ kia đang bao hoa khoác lác, con rể và con gái bà ta xuất sắc như thế nào. Cô đường hoàng bước ra khỏi phòng thay đồ, cô đi lướt qua bà ta, đến khu đồ nam giới, tùy ý chỉ vào một đôi măng xét, thậm chí lại nói với nhân viên bán hàng.
Lấy đôi măng xét này, giao cho tôi xem.
Cô liếc mắt không khó thể nhìn thấy, thần sắc ngượng ngập cùng nét mặt kinh ngạc và do dự của Nguyễn Tiết Mạn khi nhìn thấy chiếc màn xét trên tay cô. Cô cười khẩy, sắc mặt người đàn bà này đúng như cái bảng pha màu, rõ ràng và dễ nhận. Nguyễn Tiết Mạn đã nhìn rõ chiếc màn xét mà cô cầm, vậy thì nếu sau này nó lại được đeo trên người Niêm Ích Ngàn thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới cảnh tượng có thể xảy ra trong tương lai, Tố Diệp liền cảm thấy sung sướng. Khóe môi còn chưa kịp cong lên, giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên trên đỉnh đầu.
Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?
Cô ngưng lên, anh nhìn xuống, hai con người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô trong veo, còn đôi mắt anh tràn ngập sự quan tâm. Tố Diệp khẽ gật đầu, rồi dịu dàng kéo tay anh lại, nghịch những ngón tay anh.
Một giây sau, bàn tay anh khẽ co lại, đan chặt với tay cô.
Bây giờ có thể nói cho anh biết ai tới tìm em không?
Anh khẽ thở dài. Đúng là lần đầu tiên Nên Mấy Ngàn bị một người con gái dẫn dắt cảm xúc của mình. Tố Diệp hôm nay như một đứa trẻ thích trêu chọc anh, khiến anh tưởng rằng cô bình bệnh, nóng ruột vội chạy tới đây. Nhưng cô không bị ốm, mà chỉ mong anh đeo chiếc măng xét cô mua. Anh chưa bao giờ nhận quà của phụ nữ, vì rồi sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Vậy mà, món quà này khiến anh rất vui, càng vui hơn nữa là sự chủ động của cô. Anh hoàn toàn không muốn trách cứ cô lãng phí thời gian, vì khoảnh khắc cô vùi đầu vào lòng anh mới phát hiện ra trái tim từ lâu trống vắng của anh cuối cùng cũng được đong đầy sự ấm áp. Anh nên đẩy cô ra hoặc cảnh cáo cô, trước khi biết rõ tình cảm của chính mình thì không được phép đùa với lửa. Nhưng con người trước sau luôn ích kỷ, càng không muốn tới một người đàn ông luôn khát khao có được sự ấm áp đó như anh. Một khi đã nếm trải, khát khao được chiếm hữu nó càng trở nên mãnh liệt. Có lẽ anh càng mong muốn hơn là hoàn toàn có được nó. Không phải anh không làm được. Tố Diệp mỉm cười, ngước mắt lên nhìn anh, gò má sát lại gần.
Anh cảm thấy bức ảnh đó chụp như thế nào? Thấy em đẹp lắm đấy chứ?
Nếu có thời gian, anh muốn được đường hoàng đi chụp một bộ với em, chứ không phải là bị chụp trộm.
Lời nói mang đầy ý nghĩa sâu xa, rồi anh thu tay, ôm chặt cô hơn. Nếu thật lòng thấy nó đẹp thì không cần phải gọi chịu khắp người nữa. Cô chắc chắn không phải là một người tùy tiện, thậm chí nói trong một số trường hợp còn cực kỳ thận trọng, cũng như trái tim và cảm xúc của cô, để anh nhìn thấy bức ảnh, chứng tỏ cô cố ý muốn cho anh biết. Tố Diệp nghiêng mặt nhìn anh.
Vậy anh cảm thấy người chụp lén là ai?
Bất luận người nào quen tôi đều có khả năng. Anh khẽ cười.
Tố Diệp thông minh, nghe ra được huyền cơ.
Nói vậy, anh bị chụp trộm không phải một lần hai.
Sao cứ lại dây dứt vấn đề này? Nên Mấy Ngàn bất giác chẹm chẹm vào gương mặt cô.
Bởi vì...
Tố Diệp ôm cổ anh, tươi cười.
Em đang nghĩ, người phụ nữ lần trước may mắn được cùng đứng chung ống kính với anh là ai? Là một người phụ nữ anh tùy ý gặp gỡ để giải quyết nhu cầu sinh lý, hay là tình nhân cố định của anh?
Quyển 4, chương 123, trước giờ chưa gọi tên em. Nên Mấy Ngàn hơi sững sờ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tố Diệp thấy vậy, cố tình thở dài.
Nghĩ lại em thấy mình thật thiệt thòi, những người phụ nữ đó cũng coi như được nếm thử súng thật đạn thật của anh. Còn cho dù bị chụp trộm thì cũng xứng với hai chữ gian tình. Em chỉ là một kẻ lướt qua, thế mà bị coi người ta chụp rõ nét thế này.
Cái miệng em đúng là nên đi làm luật sư. Nên Mấy Ngàn không biết chống cự ra sao trước mấy lời trách móc của cô, khó xử đáp. Ngày nào anh cũng bận đến nỗi, thời gian ngủ còn ít đến đáng thương, ở đâu ra mấy người phụ nữ đó chứ?
Thì anh cũng có tình nhân cố định mà.
Cô lẩm bẩm. Nên Mấy Ngàn không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Lúc này Tố Diệp mới ý thức được cảm xúc của mình có phần quá đáng. Cô cúi đầu, ngượng ngập bổ sung.
Ý của em là em nằm cũng bị trúng đạn.
Nhưng Nên Mấy Ngàn lại ôm cô, khẽ hôn lên má cô, nửa đùa nửa thật nói.
Nhà đầu, không nằm, làm sao trúng đạn được?
Chẳng qua đó chỉ là một câu giải thích của cô, nhưng lại bị Nên Mấy Ngàn phản công. Trong hàm ý sâu xa lại lộ rõ một sự ám muội. Thoạt đầu, Tố Diệp còn chưa kịp hiểu câu nó có ý nghĩa gì, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười trong đáy mắt anh, cô chợt ngộ ra, gò má ửng hồng. Anh đã bị dáng vẻ của cô chọc cười, khẽ thì thầm bên tai cô.
Trước đây, anh từng có tình nhân cố định, nhưng em yên tâm, anh chỉ dí súng thật chứ không bắn đạn thật.
Tố Diệp chỉ cảm thấy bên tai ngơ ngứa, hơi thở nóng bỏng của anh xuyên vào tim cô. Những lời anh nói càng khiến cô tay đỏ rực, tim đập nhanh. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa phía sau những câu nói này, màng nhĩ của cô cũng ong ong theo. Chẳng qua cô chỉ nói một câu súng thật đạn thật, vậy mà anh lại trêu chọc cô một hồi. Cô ngước mắt lườm anh, lườm người đàn ông Nên Mấy Ngàn này trước nay vốn là người nghiêm túc cơ mà. Nhưng cô cũng hỏi theo một câu ngờ nghịch mà không hề suy nghĩ.
Tại sao không bắn đạn thật?
Lời nói vừa tốt ra, cô mới bừng tỉnh. Mình vừa hỏi một câu thiếu thông minh như thế nào, dự cảm thấy không còn biết giấu mặt đi đâu. Vậy mà, Nên Mấy Ngàn lại có lòng trả lời cô. anh quay mặt cô lại. Bởi vì đạn thật anh chỉ dành cho người con gái mình yêu. Trái tim Tố Diệp co thắt lại, theo phản xạ đẩy anh ra. Niềm mãnh ngạn nhìn cô như cười như không. Cô hiểu ngườn lời anh nói, mặc dù bất ngờ đùa một câu, hơn nữa còn hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thường ngày của anh. Nhưng câu nói ấy khiến cô hoảng hốt, nhất thời chỉ biết né tránh ánh mắt anh, không dám nhìn lâu hơn nữa. Vì cô sợ hãi, rốt cuộc sợ hãi thứ gì? Mấy ngày nay cô cũng đang trăn trở, nhất là mỗi khi về đêm, mỗi khi cô nằm trên giường là nhớ tới cảm giác khi nếp mình trong vòng tay anh. Đó là một cảm giác an toàn, dễ chịu chưa từng có, giống như vòng ngực này vốn dĩ phải thuộc về cô vậy. Cảm giác này quấy nhiễu cô quá lâu, dần dần cô cũng hiểu ra, điều cô sợ nhất chính là mình sẽ dựa dẫm vào lồng ngực anh, dựa dẫm vào hơi thở của anh. Cô càng sợ sẽ dựa dẫm sự trầm ổn của anh mỗi khi anh an ủi cô vào nụ cười trầm ấm đấy. Cô cho rằng dựa dẫm sẽ biến chất, cuối cùng trở thành một sự lưu luyến không thể tách rời. Dự cảm này như một hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên bên tai, khiến cô hoang mang lo sợ. Cô đã xem thường Niêm Mãnh Ngạn rồi sao? Điều kiện của anh thực sự sẽ khiến phụ nữ nổi sóng trong lòng. Một mặt anh cho cô thời gian, một mặt anh đối xử với cô một cách nhẫn nại dịu dàng. Anh không keo kiệt tình cảm của mình, lại không ép buộc cô phải lập tức đồng ý. Anh chỉ đứng ở đó, có lúc lặng im, có lúc mạnh mẽ, khiến cô trở tay không kịp. Và cũng vì cô đau buồn phát hiện, đã rất lâu rồi mình không chủ động nhớ tới Đinh Tư Thừa nữa. Cô không muốn cảm giác này, bởi vì nó sẽ làm sao trộn ý chí và sự quyết tâm của cô. Cô không hiểu anh đang đợi chờ điều gì. Đợi một ngày, tâm trạng của cô trầm tĩnh lại, hay là anh đang nhìn thấu mục đích muốn báo thù nhà họ Diệp của cô? Nếu là vì lý do phía trước, vậy thì chắc chắn thứ đang mong đợi cô một ngày không xa sẽ là phong bão bão táp. Nếu là lý do phía sau, có lẽ cô vẫn còn khả năng rút lui an toàn. Niềm mãnh ngạn thấy ánh mắt cô như người mất hồn, biết anh biết suy nghĩ của cô đang trống rỗng. Anh hơi chau mày lại, giơ tay kéo cô vào lòng, nhanh như một con đại bàng vồ bắt một con chim non. Lúc này cô mới có phản ứng, không vui.
Anh làm em đau rồi.
Không làm em đau, sợ em sẽ hoàn toàn quên mất trước mặt em còn có một người đang sống sờ sờ.
Anh khẽ mắng, Tố Diệp mím môi cười.
Được rồi, đừng giận dỗi nữa, Diệp Ngọc đã nói gì với em?
Anh nhìn cô. Cô nhất thời mơ hồ, đôi mắt của người đàn ông này dường như có thể nhìn thấy tất cả những cái nơi cô không thấy. Ít nhất thì danh cho rằng cô đang vì cô tình nhân tối định đó mà giận dỗi.
Xem ra việc anh có tình nhân, chỉ một mình Diệp Ngọc biết.
Nếu không, sao anh lại lập tức nghĩ tới Diệp Ngọc? Niềm mãnh ngạn hơn do dự.
Anh đã từng nhắc với cô ấy.
Tố Diệp như đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng hàng mi dài lập tức giấu đi tâm tư trong lòng. Khi ngước lên, ánh mắt nhìn anh đắm đuối.
Vợ anh cảnh cáo em rời xa anh.
Niềm mãnh ngạn khẽ nhớn mày. Cô vẫn nhìn anh không rời mắt.
Anh nghĩ với cái miệng nhanh nhào của em, cô ấy cũng chẳng thể chiếm thượng phong.
Anh khẽ cười.
Sao em có cảm giác anh rất mong nhìn thấy nội bộ nhà mình lục đục nhỉ?
Tố Diệp sát lại gần, cười tít mắt. Niềm mãnh ngạn siết chặt tay, để mặc cô bám lấy mình như một con bạch tuộc.
Trên đời này chẳng có người đàn ông nào lại muốn nhìn thấy nhà mình mâu thuẫn cả.
Thế tức là anh quá tự tin, cho rằng mình có thể đồng thời giải quyết được hai người phụ nữ.
Bờ môi của cô chỉ cách anh một khoảng cực ngắn, giọng nói mềm nhũn như kẹo đường. Niềm mãnh ngạn si mê hương thơm nhẹ nhàng của cô, lên tiếng.
Anh không có nhiều thời gian và sức lực như thế, chỉ muốn giữ chắc một người phụ nữ thôi.
Cô cười e thẹn, tránh ánh mắt của anh.
Với anh hy vọng em rời xa không?
Cô trực tiếp giao quyền chủ động cho anh. Niềm mãnh ngạn không trả lời ngay, cô ngước mắt lên nhìn anh như rất thoải mái, cũng rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của anh. Bầu không khí yên lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng cũng ngang ngầm đối đầu với sự ấm áp của hiện tại. Sợ nhất chỉ là đáp án của người đàn ông sắp nói ra đây sẽ làm bát nước đổ đi, khó mà thu lại. Niềm mãnh ngạn giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt cô. Trong ánh mắt sâu thẳm là sự ứ tối mãnh liệt không thể hóa giải, nhưng nét mặt anh ôn hòa trở lại ngay.
không hy vọng.
Dứt lời, anh cúi xuống phủ lên bờ môi cô, làn môi mỏng thấm đẫm hương gỗ mục. Lý trí cổ tối diệp bỗng bay xa cùng với hơi thở thanh mát ấy. Cô muốn giơ tay giữ chặt nó lại, nhưng lại chỉ nắm được vòng ngực trước mặt, rồi lại bị anh kéo cổ tay vòng qua cổ anh. Nụ hôn của anh vẫn triền miên sâu đậm như đêm đó ở nội mông cổ. Đây là lần thứ hai sau đêm hôm đó anh tiếp tục chủ động hôn cô. Cô chưa từng nói với anh rằng đó là lần đầu tiên cô gần gũi với đàn ông như vậy. Anh có quá đủ kinh nghiệm nên mới có thể dẫn dắt cô hết lần này tới lần khác, rút cạn lý trí của cô. Nhưng anh cũng đã tham lam chiếm đoạt, thế nên tới gần như có sự kích động là và xu thế nuốt chửng cô. Tố Diệp chỉ cảm thấy mình như chìm trong một lớp bông mềm mại. Muốn giang chân, tay ra để chạy trốn, nhưng chỉ càng lúc càng lún sâu, cho tới khi nụ hôn của Niêm Ách Ngạn trượt xuống dưới cằm của cô. Khi cô hoang mang cho rằng anh sẽ tiếp tục, thì anh bỗng hôn nhẹ lên tay cô, khẽ thì thầm.
Diệp Diệp, đừng nghĩ lung tung, mọi việc cứ giao cho anh.
Một lời hứa đầy trách nhiệm đè nặng khiến cô không thở nổi.
Em ghét cái tên Diệp Diệp này.
Cô đánh trống lảng. Niêm Ách Ngạn chỉ cười, trong mắt là vô vàn yêu thương, ai cũng có thể nhìn thấy. Anh khẽ cọ nhẹ lên mũi cô và nói,
ngốc à, trước nay tôi chưa từng gọi tên em.
Cô bỗng hiểu ra, lập tức ngẩn ngơ. Một thứ gì ấm áp nhưng cũng đau đớn ôm trọn lấy cô. Cô đã thực sự không nỡ rút lui rồi. Lúc Tố Khải gọi điện tới, Tố Diệp vẫn đang nằm ườn trên giường. Giọng nói của Tố Khải trong điện thoại vô cùng nghiêm túc.
Chị, có một người bị tên là Bana, có phải là khách hàng của chị không?
Tố Diệp vẫn còn đang mơ hồ, chẳng nghĩ gì nhiều, lơ mơ ừ một tiếng.
Vụ chặt nhặt xác mấy hôm trước do chị lo lắng xảy ra rồi, vị khách đó của chị đang ở hiện trường.
Giọng nói của Tố Khải như ngấm một chút giá lạnh của cơn mưa mùa thu. Tố Diệp ngồi dậy khỏi giường, mái tóc dài rối tung, theo địa chỉ Tố Khải đưa cho cô. Tố Diệp vội vã lái con xe Jeep của mình hướng về phía tây thành phố. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phát hiện ra mấy chiếc xe cảnh sát đỗ dưới chân núi Môn Đâu Cầu. Đúng lúc trời đổ mưa, cơn mưa bụi lất phất như một lớp sa tanh không thể cuốn hết. Tới lúc Tố Diệp khó khăn lắm mới lái xe được xuống chân núi, mới phát hiện ở đây có một ngôi biệt thự trông khá đẹp. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, cửa ngoài ngôi biệt thự cũng được dựng lều bạt, có lẽ để bảo vệ hiện trường vụ án. Nhìn thấy cảnh này, Tố Diệp đã hiểu ra, có lẽ vị trí dựng lều bạt chính là nơi đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân. Có cảnh sát nhận ra Tố Diệp, sau khi gọi Tố Khải thì dẫn cô đi vào căn biệt thự.
Bana đợi anh ở đâu?
Còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đây là câu đầu tiên Tố Diệp hỏi khi vào cửa. Chồng Tố Khải có vẻ đã mấy đêm không ngủ, hai mắt đỏ quạch nhưng tinh thần vẫn rất dồi dào.
Anh ta ngồi bên cạnh thi thể, bọn em có kéo thế nào, anh ta cũng không chịu đi, hết cách đành phải gọi chị tới.
Dẫn chị đi tìm anh ta.
Ê, chị!
Tố Khải vội vàng kéo cô lại.
Đem báo qua cho bà nà biết là chị tới rồi, chị đừng quá qua đó thì tốt hơn.
Tố Diệp quắc mắt lườm Tố Khải.
Đùa cái gì vậy, anh ta là bệnh nhân của chị, đừng nhiều lời nữa, mau dẫn đường đi.
Tố Khải hết cách, chỉ biết làm theo. Thực tế là cảm giác tận mắt nhìn thấy một thi thể đầm đìa máu bị cắt thành nhiều khúc thực sự rất tồi tệ. Còn Mana nét mặt hiền như bụt, quỳ bên cạnh thi thể chẳng nói chẳng rằng, càng khiến người ta rùng mình hơn. Trong lúc chiếc lều cô vừa đi qua, nước mưa bắt đầu thấm đẫm mặt cỏ bên cạnh lều. Trong lều nồng nặc mùi thịt thối rữa, nhức mũi, mùi máu tanh cộng thêm mùi nước mưa càng khiến người ta buồn nôn. Mana quỳ bên ngoài dây phong tỏa, nhìn đội pháp y và nhân viên điều tra bên trong đang vội vàng thu thập chứng cứ, bờ môi khô khốc run lên dữ dội. Tố Diệp đi tới bên cạnh, nhìn một đống thịt được đào từ dưới bùn lên, kìm nén cảm giác buồn nôn, bình tĩnh nói với Mana.
Giống y hệt như giấc mơ của anh sao?
Giọng nói của cô như thanh âm chuộc tội từ trên trời rơi xuống. Bana bất ngờ đứng dậy. Sau khi thấy Tố Diệp, anh ta như phát điên, nắm chặt tay cô không buông, gương mặt kinh hoàng.
Bác sĩ Tố, tôi đã mơ thấy người phụ nữ này. Chính là cô ấy, chính là cô ấy. Quả nhiên cô ấy lại chết. Trong thực có một người phụ nữ như thế này, cô ấy chết rồi, bị người ta chặt xác.
Quyển 4, Chương 124. Ai ai cũng mắc bệnh. Qua màn mưa, sắc mặt Tố Diệp càng trở nên nặng nề. Cách đó không xa có người khẽ gầm lên, là một pháp y ở hiện trường. Có lẽ người học trò của ông ta đưa tới vừa vào nghề, vừa tiếp xúc với những vụ án trực sát như thế này. Sắc mặt anh ta u ám như xác chết, còn có vẻ như đang quyền nén cảm giác buồn nôn. Nhưng còn Tố Diệp, sự lạnh lẽo trong lòng đã vượt xa cảm giác dây dợn đối với xác thịt. Ánh mắt cô chỉ tập trung vào thi thể vừa được đào lên từ đống bùn. Xác cô gái ấy đã bị chặt thành 4-5 phần, cánh tay đặt bên trái, hai chân đặt bên phải, thân người đặt ở giữa, phần đầu bị cắt rời ra. Trông tổng thể như đang tôn kính chào chính xác của mình. Một con người có tư cách gì thực thi một hình phạt tàn ác như vậy đối với một người khác?
Bà Na.
Tố Diệp ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Giống như đúc, đúng không?
Cô lại nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Bà Na mệt mỏi gật đầu, ngón tay run lên bần bật.
Chị!
Tố Khải ở phía sau lưng gọi cô một tiếng, tỏ ý muốn cô qua đó nói chuyện. Tố Diệp đứng dậy, Tố Khải kéo cô sang một bên, thấp giọng nói.
Trước khi chị tới, bà Na đã khai báo với cảnh sát đầy đủ quá trình nạn dân bị giết hại. Thông qua phán đoán ban đầu của pháp y tại hiện trường, trật tự các bộ phận và quá trình nạn nhân bị chặt xác hoàn toàn phù hợp với miêu tả của bà Na.
Em nói vậy là có ý gì?
Tố Diệp nhíu mày, ánh mắt trở nên không vui. Tố Khải hiểu rõ chỉ mình, mặc dù bề ngoài trông cô có vẻ thờ ơ, rừng rưng, nhưng thực chất rất nghiêm túc đối với công việc. Anh nên nhìn bà Na đứng gần đó, rồi nhìn Tố Diệp.
Bọn em có lý do để nghi ngờ bà Na.
Em nghi ngờ anh ấy đã giết người.
Không phải là nghi ngờ, đã có một người dân ở gần đây từng trông thấy bà Na.
Ngữ khí của Tố Khải cũng trở nên nghiêm nghị. Tố Diệp chìm vào suy nghĩ, hồi lâu sau mới lắc đầu.
Anh ấy không thể là hung thủ.
Chị. Cảnh sát Tố, anh qua đây một lát.
Còn chưa đợi Tố Khải nói hết câu, bên kia hiện trường lại có người gọi anh. Tố Khải vội vàng bước tới, Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, cũng đi theo. Pháp y đưa cho Tố Khải một chiếc đinh sắt dài khoảng 11cm.
Cái này vừa mới được phát hiện trong não của nạn nhân, được cắm từ đỉnh đầu, xuyên thẳng vào võng mạc.
Nét mặt của Tố Khải càng lúc càng khó coi.
Để tôi xem một chút.
Tố Diệp đứng sau nói. Pháp y hơi do dự, nhưng Tố Khải đã cho phép. Tố Diệp đeo găng tay cao su, đón lấy cái nhíp, quan sát tỉ mỉ chiếc đinh dài. Một lúc lâu sau mới rào trả lại, không nói một câu. Cô ngồi xuống quan sát phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Mái tóc cong bị lột ra như nhuốm màu đỏ của máu. Tiếp tục quan sát chiếc đinh bị đóng xuống. Hàng lông mày của cô nhíu chặt khi nhìn vào mái tóc dài của nạn nhân. Cô hỏi,
vị trí ban đầu đã từng bị di chuyển hay chưa?
Tố Khải vốn đang quá quen với sự bạo dạn của cô, đáp,
chưa hề bị dịch chuyển.
Tố Diệp không lên tiếng nữa, thấy mái tóc được trải ra rất gọn gẽ trên mặt đất, rồi còn nhìn phần thân mới phát hiện từng bộ phận bị chặt ra của nạn nhân cũng đều được sắp xếp rất ngay ngắn. Cô chìm vào suy tư.
Đứng lại!
Tố Khải bỗng hét lên. Tư duy của Tố Diệp đột ngột bị ngắn quãng. Cô ngước mắt lên nhìn thấy Ba Na xông ra khỏi lều. Tố Khải đã sải bước đuổi theo. Cô không kịp suy nghĩ gì, cũng vội vàng xông vào cơn mưa tầm tã. Ba Na không hề chạy trốn như tưởng tượng của Tố Khải, mà chạy qua một mạch ra ngọn núi phía sau biệt thự, đột ngột quỳ xuống bên cạnh một sườn núi nhỏ. Vì mưa quá to, Tố Diệp không nhìn rõ được thần thái của anh ta, nhưng cũng cảm nhận được sự bi thương toát ra. Chỉ nghe thấy Ba Na gào lên thảm thiết, rồi bắt đầu không ngừng đào lớp bùn dưới chân mình như một kẻ điên. Tố Khải không biết anh ta định làm gì, đột ngột dừng bước, ánh mắt cảnh giác. Tố Diệp thì bất chấp tất cả, xông tới, không nói câu nào, cùng ngồi xuống bên cạnh đào đất cùng anh ta.
Chị!
Tố Khải chạy tới giữ tay cô lại, hét lớn cùng tiếng sấm và tia sét vạch trên nền trời.
Chị điên rồi sao?
Anh nói linh tinh gì đấy? Mau tìm người qua đây, dưới này có thi thể.
Tố Diệp cũng nghiêm mặt hét lên. Tố Khải sững sờ, nhưng thấy nét mặt Tố Diệp cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn, lập tức rút bộ đàm, điều người ra sau núi, sau đó cùng ngồi xuống, đào đất với hai người họ. Chẳng mấy chốc, tay Tố Diệp chạm vào một vật gì cứng cứng. Sau một giây đứng người, cô tiếp tục đào nhanh hơn nữa. Mái tóc dài trong bùn đất cuốn chặt lấy ngón tay cô. Liền sau đó, một chiếc đầu bị thối rữa đến cực điểm, bị cô đào lên.
Bà Na thấy vậy bèn giật lấy, lập tức kinh hoàng hét lên, buông tay. Tố Diệp nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy. Như vậy trước đầu mới không bị anh ta hoảng hốt vứt đi. Tố Khải thấy sự việc quá nghiêm trọng, lập tức thông báo tình hình cho tổng bộ. Mấy đồng nghiệp ở biệt thự vội vàng chạy tới, các nhân viên điều tra hiện trường cũng bắt đầu bận rộn. Tố Diệp tháo găng tay ra, nhìn Bà Na đang đứng run rẩy bên cạnh mình, nhất thời miên man suy nghĩ. Tâm trạng của Bà Na rất không ổn định, khi nói răng va vào nhau cập cập.
Giấc mơ của tôi để lại sự thật. Bác sĩ Tố, cô thấy rồi đấy, tôi đã đừng kể với cô về nạn nhân này.
Đương nhiên Tố Diệp còn nhớ, nếu không đã chẳng phát hiện cùng anh ta. Thi thể chôn dưới đất phía sau núi được đào lên toàn bộ. Tố Diệp lại bước lên quan sát, phát hiện toàn hoàn ăn khớp với miêu tả của Bà Na. Cách giết người giống với vụ án dưới chân núi, đến cách chặt xác cũng giống nhau như đúc. Từ đầu nạn nhân mới được đào lên, pháp y cũng phát hiện ra một chiếc đinh dài. Chiếc đinh ấy từng xuất hiện trong giấc mơ của Bà Na. Tố Khải, cô đứng dậy, mặc cho mưa ướt sũng người, gương mặt hốc hác đi sang một bên. Tố Khải bước tới.
Chị cung cấp cho em một vài manh mối.
Sắc mặt Tố Diệp có phần nhợt nhạt nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp. Thứ nhất, hung thủ là nam giới, chiều cao có lẽ chưa tới 1m75. Thứ hai, hắn ta có lẽ là một tín đồ của dị giáo, hoặc ít nhất là mê tín thuật giáng đầu, xuất phát từ Thái Lan và Malaysia. Thứ ba, có lẽ năm ngoái hắn đã mất đi người thân hoặc ba mẹ người thân trong gia đình và người đó cũng bị sát hại. Thứ tư, hắn là một người đàn ông mắc chứng cưỡng ép.
Tố Khải nghe xong cho mày. Đàn ông cao 1m75, sao mày biết được?
Trong giấc mơ của Bà Na đã nhìn thấy bóng của hên hung thủ.
Chuyện vô căn cứ.
Tố Khải hoảng hốt.
Thế còn tín đồ dị giáo?
Khi còn ở nước ngoài, chị đã từng gặp một vụ án tương tự, đinh dài cũng được đóng xuyên vào não, thẳng vào võng mạc, làm mong nạn nhân không bao giờ có thể nhìn thấy tướng mạo của hung thủ nữa. Như thế xuống âm ty địa phủ cũng không thể tố cáo. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một kiểu truyền thuyết thuật giáng đầu mà thôi. Nghe nói chỉ có một số tín đồ dị giáo mới mê tín truyền thuyết này, và những người này thường là những người từng trải qua đau khổ tột cùng, tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại, tâm lý trở nên lệch lạc, tất cả đều có khả năng.
Làm sao biết được hắn ta bị mắc chứng cưỡng ép?
Từ vị trí sắp xếp xác nạn nhân. Tố Diệp ra sức khịt mũi, khắp khoang mũi còn toàn một mùi máu tanh xen lẫn mùi thịt thối rữa, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tứ chi của cả hai thi thể đều bị bẻ gãy ở cùng một vị trí, sau đó được sắp xếp gọn gẽ. Cánh tay và chân cũng được sắp xếp cùng một hướng, vị trí đặt đầu và cách giải tóc cũng thành thói quen. Điều này chứng tỏ thường ngày hung thủ không thể chịu nổi khi nhìn thấy những thứ quá bừa bãi, nhất thiết phải sắp xếp gọn gàng mới được. Đây là những biểu hiện lâm sàng của người mắc chứng cưỡng ép. Tú Khải im lặng một lúc lâu sau mới nói.
Chị luôn tin tưởng chắc chắn Bà Na không giết người.
Đúng vậy, anh ấy không phải hung thủ. Tố Diệp nhấn mạnh từng chữ một. Tố Khải ánh mắt sắc bén nhìn Bà Na. Trong màn mưa, Bà Na đứng im phăng phắc ở đó, như bị dọa cho hết hồn, cả người run lên bồn bột. Anh hít sâu một hơi.
Mặc dù có bác sĩ tâm lý là chị đảm bảo, nhưng trước khi vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, anh ta phải chịu sự giám sát của cảnh sát.
Được, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới công việc bình thường của anh ấy, càng không được làm kinh động tới người nhà. Ngữ khí của Tố Diệp trở nên rất kiên quyết. Vậy anh ấy sức khỏe không tốt, con lại còn quá nhỏ, anh ấy là trụ cột gia đình. Tố Khải gật đầu, điện thoại vang lên là của Tố Diệp. Sau khi nhận máy, giọng nói của Hà Minh nghe rất nghiêm trọng.
Bác sĩ Tố đã có kết quả của Bà Na rồi. Sự thật có thể đều không phải như chúng ta nghĩ. Tôi đề nghị cô lập tức cùng bác sĩ Phương sắp xếp thời gian thích hợp. Bà Na cần phải làm điều trị thôi miên một lần nữa.
Tố Diệp nghe xong điện thoại, nhìn về phía Bà Na trong làn mưa trắng xóa, giọng nói trong trèo.
Tôi cũng đang có ý này, sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta rồi.
Qua hội nghị giám định tổ chức tại Paris, Lâm Yêu Yêu đích thực đã học được không ít. Lần này đi công tác bằng tiền công ty, cô nhất thiết phải làm ra một bản báo cáo tường tận những gì đã học được ở Paris. Sau khi về nước sẽ chia sẻ cho các đồng nghiệp. Bận rộn công việc xong, cô lại nói chuyện với Đinh Tư Thừa một lúc. So với sự nhiệt tình và lưu luyến của cô, Đinh Tư Thừa có vẻ không tập trung cho lắm. Cuối cùng lấy lý do bận việc nên cúp máy, kết thúc cuộc điện thoại lâu lắm rồi. Lâm Yêu Yêu vẫn còn giữ được ngồi thử trên ghế sofa, cô chỉ cảm thấy Đinh Tư Thừa có gì là lạ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô không nhịn được liền gọi điện thoại cho Tố Diệp. Khi điện thoại được kết nối, chẳng hiểu sao Lâm Miêu Yêu lại thở phào một cái. Giọng Tố Diệp hơi khàn khàn, còn ho không ngừng nghỉ.
Đang ở giữa hè, sao cậu lại cảm cúm được chứ?
Lâm Miêu Yêu lo lắng.
Đừng nhắc tới nữa, dầm mưa một trận to.
Bên kia Tố Diệp nhanh gọn nói ra nguyên nhân bị bệnh, rồi hỏi cô tình hình ở Paris. Lâm Miêu Yêu thấy yên lòng, nói mọi việc rất tốt đẹp. Tố Diệp chẳng hề khách khí, thúc giục cô mau mau mua một túi sách về đây. Lâm Miêu Yêu cười, không khép miệng lại được.
Chúng ta đã bao nhiêu năm làm đồng chí đồng đội rồi, mình còn không hiểu cậu sao? Đã mua xong cho cậu từ lâu rồi. Này mày, mình phải đi cướp hàng như các bà các mẹ đấy, tay sắp bị chèn gãy rồi.
Toàn dân Trung Quốc đã khấm khá rồi, trên thế giới phàm là mấy cửa hàng đồ cao cấp, đâu đâu không có thương hiệu chứ. Tố Diệp thở dài. Lâm Yêu cười, buôn du lê mấy cô thêm mấy câu nữa, cuối cùng vẫn hỏi.
Mấy ngày nay cậu có nhìn thấy Tư Thừa không?
Không, anh ấy bận, mình cũng bận.
Sao thế?
Không có gì đâu, mình cảm thấy thái độ của anh ấy cứ kỳ lạ xào xào ấy, không còn quan tâm tới mình như trước nữa.
Đừng nghĩ vớ vẩn, chắc tại anh ấy bận quá thôi.
Cậu cũng biết là...
Tố Diệp đầu kia lại ho một tràng dữ rồi mới nói tiếp.
Trong xã hội này, người nào chả có bệnh, ý mình là bệnh tâm lý ấy.
Lâm Yêu khẽ thở dài, cũng chẳng oán thán thêm gì nữa, ngừng lại chỉ lo cho bệnh tình của cô ấy. Hết lời dặn dò Tố Diệp phải đi khám bác sĩ. Cuối cùng Tố Diệp còn chê cô nhiều chuyện, cúp điện thoại. Nửa đêm Lâm Niu Yêu trằn trọc mãi không ngủ được, một lát lại mơ thấy lần đầu tiên quen Đinh Tư Thừa, lát sau lại mơ cảnh Đinh Tư Thừa không ngừng đi về phía trước, cô cố gắng đuổi theo phía sau. Tới lúc cô đuổi kịp phấn khích kéo cánh tay lại, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu mới phát hiện đó là mặt của một gã đàn ông vô lại đó. Anh ta ôm chặt cô, khuôn mặt xấu xa cúi xuống hôn cô, cô choàng tỉnh giấc. Phòng bên là những tiếng làm tình ồn ào vang tận trời cao. Quyển 4, chương 125, một cảnh xuân. Lâm Yêu cảm thấy chắc chắn kiếp trước mình đã tạo không ít nghiệp chướng, thế nên kiếp này mới gặp phải một gã đàn ông phiền phức tới mức này. Từ tour đến Paris, cô và cái gã vui lại đó gần như hình với bóng. Mặc dù anh ta không mặt dày chủ động làm phiền cô, nhưng lúc nào xuất hiện xung quanh cô như ma xui quỷ khiến, khiến cô luôn có cả ó giác rằng lẽ nào mấy cơ trưởng toàn phần đều nhàn rỗi cả sao. Chẳng biết có phải nhìn khuôn mặt đó của anh ta nhiều quá rồi không mà đến cả nằm mơ cũng mơ thấy. Điều khiến cô khó chấp nhận nhất mà cái gã khốn đó luôn nghĩ cách để đặt được phòng ngay bên cạnh phòng cô. Chuyện này thì thôi đi, khách sạn cũng chẳng phải do cô mở, ai sống bên cạnh cô cũng chẳng có quyền lựa chọn. Nhưng tối nay thì quá đáng lắm rồi. Thật ra cách âm giữa các phòng khách sạn rất tốt, chỉ có điều tiếng của người phụ nữ ở phòng bên quá mãnh liệt. Ban công phòng cô thì cách ban công phòng bên anh ta một bức tường, thế nên nghe rất rõ ràng. Động tĩnh ở bên không nhỏ, người phụ nữ gần như khét hàm cổ. Nếu không phải kèm theo thanh âm rên rỉ nhà những thanh âm ám muội, cô còn nhầm tưởng phòng bên đang có án mạng. Cô sắp điên rồi. Vốn dĩ cô đã có bệnh lạ giường, ngủ ở nơi mới sẽ không được ngon giấc, giờ lại cộng thêm những thanh âm tàn phá lỗ tai con người ta như thế này. Thế là cô tìm được một vật cứng, ra sức đập vào tường. Tiếng động ở phòng bên ngắt quãng một lát. Cô hít sâu, nhưng còn chưa đợi hơi thở của cô chấm dứt, bên cạnh lại kêu to, thậm chí càng lúc càng to. Lâm Yêu tức đến bỏ đầu bứt tai, lập tức xông ra khỏi phòng, đi tới phòng bên cạnh. Cô vùng tay bắt đầu đập mạnh, sắc mặt sốt ruột. Vậy mà phòng bên cảnh xuân vẫn tiếp diễn, vốn chẳng quan tâm tới sự phẫn nộ của cô. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô là sẽ khiếu nại, nhưng rồi cô lại nghĩ gã đàn ông đó ngoài thân phận cơ trưởng ra thì cô chẳng biết gì hết. Lỡ như cô vô tình đắc tội với một kẻ biến thái hoặc một kẻ giấu tâm bệnh trong lòng thì phải làm sao? Bước chân chạy đi khiếu nại, không chừng chân sau đã bị anh ta báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Yêu bất giác rùng mình. Đừng trách cô suy nghĩ lung tung, ở cùng với Tố Diệp một thời gian dài, dù sao cô cũng được tiêm nhiễm vào đầu một số mặt đen tối của con người. Lại quay trở về phòng, nghe thấy người phụ nữ phòng bên tiếng tàu to hơn tiếng trước, như một con thuyền nhỏ bị sóng dữ dồn ép, không ngừng kêu uyên uyên gì đó. Cô thẳng thừng dùng gối bịt chặt tay lại, hình như cũng có chút tác dụng. đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ lại nghe thấy tiếng sung sướng càng gần hơn, rõ nét hơn. Cô ngồi bật dậy, tìm được chính xác hướng phát ra âm thanh, lại ở gần ban công, quá vô liêm sỉ. Lâm Yêu hoàn toàn bị chọc giận, đốm lửa nhỏ cháy trong lồng ngực giống như bị đổ thêm dầu, bỗng chốc bùng lên thành ngọn lửa lớn, thiêu rụi nốt chút lý trí và nhẫn nại cuối cùng của cô. Lần này, cô ra thẳng ban công, không suy nghĩ gì, trèo qua tường cao, chuẩn bị người thật xuất hiện đến dạy dỗ cái tên háo sắc ở phòng bên. Nhưng mà, cô đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận của bản thân, những tưởng dựa vào ngọn lửa ngập tràn. À không, nên nói là ngọn lửa phẫn nộ sớm đã tràn ra khỏi lồng ngực, đủ để dẫn dắt sức chịu đựng của mình tới đối đầu với anh ta, đuổi cùng diệt tận anh ta. Thực tế là sau khi cô tinh thần đăng hái, chân sau vừa đứng vững vào ban công phòng bên thì cảnh xuân sống động đập vào tầm mắt, suýt nữa khiến cô chân mềm nhũn, lộn cổ từ tầng 20 mấy xuống đất. Ban công nhìn thẳng vào phòng khách, còn đôi nam nữ đó đang cuốn lấy bên nhau trên sofa. Từ góc độ của Lâm Yêu, vừa hay có thể thu hết vào tầm mắt những đường nét trôi chảy cùng khuỷu tay rắn chắc của người đàn ông. Chỉ có điều, khuỷu tay anh ta đang bị một cô gái Tây hết sức lẳng lơ chiếm giữ. Mái tóc xoăn, vàng ruộm như dây leo mọc lan tràn trước ngực người đàn ông, cũng vì những động tác cuồng dã của anh ta mà nó tung ra như những làn sóng. Cô ta bị đè nén lên tường ở một góc sofa, chỉ có một chân đi một chiếc giày cao gót khoảng 12 phân đặt trên mặt đất, đung đưa, đôi chân dài còn lại treo lơ lửng trên cánh tay người đàn ông. Ánh đèn chiếu rọi lên làn da người đàn ông, từng múi cơ bắp theo đường vận động cũng lên xuống nhịp nhàng, chán kiện, gợi cảm. Cô gái đó có lẽ chịu không nổi sức tiến công của anh ta, ánh mắt ra rời, từng tiếng rên rỉ ân ái thay bằng những tiếng thét chói tai, mệt mỏi. Bàn chân duy nhất chống đỡ sức nặng của cả cơ thể giờ cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Người đàn ông thấy vậy cũng thuận đà tóm luôn bàn chân đó của cô ta. Như vậy cô ta hoàn toàn dựa hẳn vào sức mạnh của anh ta. Cô gái Tây vắt vẻo trên người anh ta, không ngừng gào thét tên anh ta, nét mặt vừa đau khổ lại vừa thỏa mãn. Lâm Yêu với bộ quần áo ngủ trên người kinh hãi đứng ngoài ban công, trợn tròn mắt nhìn một cảnh sóng tình cuộn trào trong phòng, nhất thời đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Ánh mắt nhìn vào đúng vị trí giao hợp triền miên của hai con người một cách chính xác. Đừng trách cô liếc nhìn đã thấy, có trách thì trách góc độ của người ông đó cho cô một cái cớ rất thích hợp để nhìn trộn. Cô nhìn thấy rõ cự long của anh ta đâm sâu vào cơ thể người phụ nữ, thậm chí còn nhìn ra được từng mạch máu chi chít trên đó, từng đợt tiến thẳng vào nơi muốn tới. Người phụ nữ rã rời trong lòng anh ta như một nhúm vì vắt, đôi chân dưới sự đàn áp của con rồng to con đó cũng mất hết sức lực. Mỗi lần eo anh ta chuyển động là từng quần sáng của ánh đèn cũng lắc lư theo. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta thứ ba cũng cảm thấy một bộ phim đủ để nhận giải vàng Oscar. Có trách thì trách thân hình của người đàn ông đó quá tuyệt vời. Gió đêm đánh thức lý trí của Lâm Yêu, cô xin thề khoảnh khắc cô hoàn hồn trở lại, cô thật sự đã có suy nghĩ sẽ có cẳng chạy thật nhanh. Tiếc là người phụ nữ phòng bên có phản ứng nhìn như còn mãnh liệt hơn cô. Có một tiếng kêu thất thanh gần như đâm thủng màng nhĩ Lâm Yêu Yêu, cô vô thức bịt chặt tay lại, bất giác nhớ tới Tố Diệp, cảm giác áy náy đối với cô ấy trào dâng như nước sông không thể dứt. Nghĩ lại bình thường mình có chút chuyện đáng sợ là cũng hét ầm lên bên tai cô ấy, đúng là làm khó cô ấy rồi. Cô gái Tây lập tức đẩy người đàn ông ra, vừa lấy chiếc váy vứt bừa bãi trên sofa che lấy cơ thể, giơ tay chỉ về phía Lâm Yêu đứng ngoài ban công, nét mặt hoảng hốt không gì khác gặp ma. Người đàn ông lại chẳng hề ngạc nhiên, như được sớm đã biết bên ngoài ban công có người bầy, đường hoàng quay người về phía cô, nở nụ cười xấu xa, giơ tay ý gọi cô lại. Lúc này thứ đồ khủng cỡ đó của anh ta hoàn toàn đập vào mắt Lâm Yêu, sót không một chi tiết. Cô bỗng thấy run lập cập khi nghe tiếng hét của người con gái Tây vừa đứt quãng, cũng hét lên kinh hãi, sau đó hai chân đó như phục hồi được khả năng vận động, bò qua ban công mình như một con thỏ. Từng phút từng giây trôi qua, phòng bên cạnh cuối cùng cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Lâm Yêu nằm trên sofa, cố gắng không nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy, còn về việc bên kia sau đó xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn biết. Không biết đã qua bao lâu, ngoài ban công có tiếng động khe khẽ. Cô lò dò lại gần, bên ngoài cửa sổ không có một bóng người. Vừa định quay người rời đi, nhưng thấy không yên tâm,
cô bước tới nhìn kỹ một lần nữa. Ai ngờ gương mặt một người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh, khiến cô giật nảy mình, không kịp suy nghĩ gì, vội vàng khóa chặt cửa sổ. Diệp Uyên nửa thân trên trần như nhộng, đứng ngoài cửa ban công, dưới eo thắt một chiếc khăn tắm màu trắng. Thấy cô vào phòng mình như phòng trộm, anh không nhìn được cười, không đi ngay mà lười biếng dựa vào cánh cửa thủy tinh, nhìn người con gái đang hốt hoảng luống cuống trong phòng qua lớp thủy tinh mỏng.
Này, bất công quá rồi đấy, em dọa cho gái của tôi chạy rồi.
Cút đi, cái đồ hợp sắc biến thái.
Lâm Mỹ Yêu rủi là sau một bước, mặc dù cách một lớp cửa, nhưng dù sao vẫn phải đề phòng. Nói rồi, cô lại nhấc điện thoại trên bàn uống nước lên, vẫy về phía anh ta.
Mấy ngày rồi không nói chuyện với tôi, vừa mới mở lời đã mắng chửi, không hài lắm thì phải.
Thủy tinh ít nhiều đã mềm đi giọng nói của anh ta, nhưng chẳng che được cái vẻ ba lăng nhăng trên nét mặt. Anh ta dồn hơn nửa trong nâng cơ thể vào cánh cửa, bèn gõ cửa nói.
Thêm nữa, hai chúng ta ai biến thái cũng phải nói lại chứ nhỉ, vừa rồi ai còn đứng bên ban công nhà tôi làm quan sát viên ấy nhỉ.
Anh
Lâm Mỹ Yêu tức đến run cả người, hét lớn về phía anh ta.
Lưu manh.
Diệp Uyên cười, cố ý gõ cửa mạnh thêm.
Thỏ con ngoan, mở cửa ra nào.
Cút đi.
Em cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
Chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy.
Chúng ta nói chuyện phải lý một chút đi.
Diệp Uyên vô cùng nhẫn nại, chớp chớp mắt với cô.
Tôi là đàn ông từng này tuổi rồi, cũng phải có nhu cầu sinh lý, đây cũng là chuyện thường tình. Em thì hay rồi, khi hưng phấn của tôi mãnh liệt nhất, em lại như quỷ xuất hiện ngoài ban công, dọa tôi như thế dễ sinh bệnh lắm.
Sao không dọa anh cho chết đi, vừa nãy bớt một kẻ gây hại.
Lâm Yêu rất không khách khí.
Cô bé à, nói chuyện đừng cay nghiệt quá, cẩn thận không lấy được chồng đâu.
Anh ta cười đều. Lâm Yêu chỉ hận không thể ngay lập tức ném thẳng chiếc điện thoại di động trong tay vào đầu anh ta. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn, cô chỉ cần mở cửa sẽ là dẫn sói vào trong phòng. Cái tên cầm thú đội lốt người này dám không mặc gì đứng trước mặt cô, còn nói chuyện gì mà anh ta không dám làm. Cô quay người định đi, ai ngờ người đàn ông phía sau không chịu buông tha.
Đừng đi mà.
Giọng nói này khiến cả người Lâm Yêu nổi da gà, phẫn nộ quay đầu, giận dữ nhìn tên yêu nghiệt bên ngoài cửa sổ.
Cả người tôi giờ đang nóng ở ngực, cũng chẳng mong em chủ động thiến thân dập lửa, nhưng mà nói chuyện với tôi một chút chắc là được chứ.
Chẳng hề đâu quan tâm tới anh.
Đừng thế. À đúng rồi, còn chưa biết tên em là gì.
Lâm Yêu cười khẩy.
Anh không định làm quen với tôi bằng diện mạo này chứ? Có gì mà không được.
Diệp Yên cười tươi như hoa, đẹp đến nỗi có thể ví nó với hoa mai đầu cành.
Rất vui được làm quen với em, có thể gọi tôi là Uyên.
Lâm Yêu lập tức nhớ tới cái tên cô gái Tây đó, hét lên lúc cảm xúc mãnh liệt, cảm giác dùng mình khó khăn lắm mới xóa bỏ được, giờ lại quay về. Cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ mặt đó nữa, đi tới trước, giơ tay kéo rèm cửa lại.
Này, em còn chưa cho tôi biết tên của em mà.
Diệp Uyên đập tay lên cửa. Cạch một tiếng, Lâm Yêu chẳng thừng tắt luôn cả điện trong phòng khách. Tối Diệp đổ bệnh. Sau lần dầm mưa, cô bị cảm nặng, thế mới nói cuộc sống của mình vốn có cái tốt, cũng có cái xấu. Cái tốt là được hưởng thụ sự tự do, thích về gì mấy giờ, muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Cái xấu, việc gì cũng phải một mình đối mặt, đến ốm cũng bị chẳng có ai ở bên. Ít nhất thì trong khoảng thời gian này, Tố Khải bận rộn bù đầu với không có thời gian quan tâm tới cô. Cậu và mợ vừa gọi điện thoại là cô tắt máy ngay, không muốn làm phiền bất cứ ai. Nhưng giữa lúc đó, Ni Mễ Ngàn có gọi điện cho cô. Anh đang đi công tác, sau khi nghe thấy cái giọng vịt đực của cô trong điện thoại, một hồi lâu anh cũng không lên tiếng. Tố Diệp không nói rõ nguyên nhân với anh. Cuối cùng, anh dặn cô một câu đơn giản, nhớ đi khám bác sĩ, uống nhiều nước. Quyển 4, chương 126, thương nhân bằng tổn thương người khác. Đi khám bác sĩ, cô nào có nhiều thời gian đến thế. Ngay sau đó, cô phải tập trung vào vụ án của Anna, bận không dừng lại được. Dĩ nhiên, một vụ việc đã can dự tới vụ mũ giết người chặt xác thì không những được Tố Diệp quan tâm chú ý mà thu hút các bác sĩ tâm lý hàng đầu ở Liêm Trúng. Bọn họ bắt đầu cùng chung sức hợp tác, ví dụ như có thêm sự trợ giúp của Hà Minh và Phương Bội Lôi. Sắc mặt giáo sư Đinh rất nặng nề, Hà Minh ngồi một bên, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ chuyện gì. Phương Bội Lôi cúi đầu, chau mày giật lở tài liệu, còn Tố Diệp ngồi đối diện Hà Minh, trong lòng đặt một hộp giấy ăn.
nhìn chằm chằm vào hình ảnh điện não đồ trên màn chiếu, thi thoảng hắt xì hơi. Cô lại rút ra một tờ giấy, dùng hết sức lau mũi, đầu mũi bị cọ sát đến ửng đỏ.
Tại tôi sơ suất rồi.
Cô đã từng trị liệu cho Ba Lam mấy lần, sau đó đã từng làm phân tích điện não đồ trong lúc ngủ cho anh ta. Hôm nay lấy mấy bức ảnh điện não đồ đã từng làm phân tích ra mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tôi vừa mới nhìn thấy điện não đồ của anh ấy thể hiện sóng delta, đã là vội đưa ra kết luận, tưởng rằng quãng thời gian đó anh ta không nằm hơn nữa, bệnh tình có chuyển biến tốt, đến lúc đó phát hiện ra được vấn đề đang tồn tại, có lẽ đã tránh được thảm án.
Con người khi chìm vào giấc ngủ có thể chia thành 4 giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn khác nhau khi ngủ thì sự biến hóa của điện não đồ cũng khác nhau. Ở giai đoạn đầu tiên, tần suất biên độ sóng đều rất thấp, cơ thể con người hoàn toàn thả lỏng, hô hấp chậm rãi, rất dễ bị đánh thức. Duy trì khoảng mười mấy phút sau khi ngủ sẽ bước vào giai đoạn thứ hai. Điện não đồ sẽ thể hiện những sóng có tần suất cao và biên độ lớn bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn. Con người trong giai đoạn này rất khó bị đánh thức. Còn khi bước vào giai đoạn thứ ba, tần suất của sóng sẽ liên tục giảm, biên độ sóng lại lớn, cho tới khi xuất hiện sóng delta. Giai đoạn này sẽ duy trì trong khoảng 40 phút. Khi đại đa số sóng điện não đều xuất hiện sóng delta, giấc ngủ sẽ bước vào giai đoạn thứ tư. Các công năng trong cơ thể con người đều sẽ trở nên chậm chạp, mà thông thường người ta hay gọi là giấc ngủ sâu. Còn giấc mơ thường xuất hiện giữa ranh giới các giấc ngủ chập chờn và giấc ngủ sâu đan xen mà thành. Quãng thời gian đó, Tố Diệp quan sát tần suất sóng điện não của Bana lúc ngủ sâu, từ lúc đó mà suy đoán tình trạng nằm mơ của anh ta, nhưng lại phát hiện anh ta ngủ rất ngon, không hề mơ mộng. Cô đã tưởng sự việc tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Một người trưởng thành thường có thói quen dùng cách khác để trốn tránh hoặc sửa sai cho lỗi lầm của mình, nhưng để chủ động nhận ra sai là vô cùng khó khăn. Đó cũng chính là lý do vì sao con người càng sống lại càng giả tạo, cũng như càng sống càng đánh mất bản thân mình. Nhưng Tố Diệp không như vậy. Trong nhận thức của cô, sai tức là sai, nhất là khi đối mặt với công việc. Giáo sư Đinh an ủi cô vài câu, còn thái độ của Hà Minh cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa. Có lẽ thấy xót xa khi thấy trước mắt nước mũi của cô chảy nòng ròng.
Việc ngăn chặn một tội phạm là việc của cảnh sát, thì việc chúng ta làm được chỉ là yên lòng mọi người. Nếu có sai sót, chỉ có thể nói là mọi người đều làm sai. Bác sĩ Tố, về vấn đề nhận thức hành vi, Bana tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề nằm ở bệnh rối loạn mạch máu não trong bán não cầu phải của anh ta. Nó thậm chí bắt đầu gây khó khăn cho cả đầu bút dây thần kinh rồi.
Giọng nói Tố Diệp khàn khàn, giơ tay lên dày mạnh chán.
Bán cầu não phải, một khi gặp phải rối loạn mạch máu não, cũng tức là người đó không bao giờ nằm mơ.
Nghiên cứu đã chứng minh, khi con người nằm mơ, các thông tin về cảm giác sẽ được vận chuyển từ bán cầu não phải qua bán cầu não trái. Như vậy, người nằm mơ mới có thể kể lại giấc mơ của mình. Bà Na vẫn luôn miêu tả cho cô giấc mơ của anh ta, thậm chí mỗi chi tiết đều sống động như thật. Cô luôn cho rằng chẳng qua đó là vì giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, thế nên ký ức rõ nét cũng là chuyện bình thường. Nhưng trên thực tế, khi Hà Minh tiến hành trị liệu nhận thức cho anh ta, mới phát hiện thì ra anh ta là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn mạch máu não ở bán cầu phải. Cô nghiên cứu về giấc mơ, biết rất rõ một khi bệnh nhân mắc phải căn bệnh này thì tuyệt đối không thể nằm mơ. Nói cách khác, mỗi hoàn cảnh Bana từng miêu tả cho cô đều không phải là mơ. Phương Bộ Lôi cúi đầu nãy giờ cũng cùng lên tiếng, sắc mặt tiều tụy, nhìn ra được vì vụ án này của Bana, cô ta cũng đã tốn không ít tâm sức.
Anh ta là một bệnh nhân rất khó hợp với bác sĩ tâm lý. Tâm lý chống cự với việc thôi miên rất mãnh liệt, thế nên khi tôi vào tiềm thức của anh ta cũng phát hiện từ đầu tới cuối anh ta vẫn giữ lại một vài chuyện. Nhưng không sao, tôi vẫn lấy được một điểm quan trọng nhất.
Tố Diệp nhìn về phía cô ta.
Đúng như chúng ta đã biết, ngoài lần này Bana tới Trung Quốc sinh sống và làm việc lâu dài ra, trước kia đã từng tới Trung Quốc một lần, mà chuyến du lịch lần đó khiến anh ta rất không vui vì anh ta tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm ở Môn Đầu Câu. Người gọi tài xế đó đâm vào một cô gái tới đó du lịch, vì không muốn để lại hậu họa, người tài xế đã điên cuồng tiếp tục cán chết cô gái, sau đó cắt tan thành thi thể và chôn xuống một mảnh đất hoang gần căn biệt thự.
Phương Mộ Lôi báo cáo, nét mặt nghiêm trọng. Đầu Tối Diệp càng đau hơn, im lặng một lúc lâu cô mới nói tiếp.
Trải nghiệm này tất nhiên sẽ kích động tới Bana. Bana vốn tính tình nhút nhát, lúc đó lại nói tiếng Trung Quốc không lưu loát, thế nên hoàn toàn không lựa chọn việc báo cảnh sát. Bà
bao nhiêu năm nay anh ta không hề biết rằng thật ra cảm giác áy náy tận sâu trong lòng mình chưa hề được xóa bỏ. Thế mới nói, con người không được để mình có cảm giác tội lỗi, nếu không cả đời sẽ gặp ác mộng. Bana có thể lựa chọn quên đi chuyện này, nhưng tiềm thức thì vĩnh viễn không thể quên. Lần thứ hai khi anh ta tới Trung Quốc cũng là khi anh ta bắt đầu chuyến hành trình chuộc tội của mình. Vì vậy, giấc mơ mà anh ta miêu tả chính là những gì anh ta tận mắt chứng kiến. Bana mắc chứng mộng du. Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng. Lúc ấy, bầu không khí càng trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Tố Diệp nhắm chặt mắt lại, nét mặt phiền muộn. Vì lý do sức khỏe của vợ mình không tốt, cần một nơi có không gian yên tĩnh, không khí trong lành để dưỡng bệnh, anh ta đã chọn lại ở gần môn đầu câu. Thật ra cũng là sự lựa chọn theo tiềm thức, cũng vì sự dai dứt trong lòng nên đã mắc chứng mộng du. Mỗi khi tới môn đầu câu thăm vợ, tới buổi tối anh ta lại mộng du tới hiện trường nơi từng xảy ra án mạng. Vốn dĩ chỉ là sự chuộc tội tiềm thức, không ngờ anh ta đã thật sự nhìn thấy thêm một vụ chặt xác nữa, mà não bộ con người có khả năng tự bảo vệ. Nó không cho phép cơ quan chức năng bị tổn hại, cũng không cho phép Bana chủ động tìm đoạn hồi ức đã bị đóng chặt đó. Nhưng tiềm thức của con người cũng rất thực tế, né tránh cơ thể kiểm soát của đại não khiến Bana nhớ rất rõ tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, Bana coi tất cả những giấc mơ, nhưng thực chất những việc đã xảy ra chỉ vì anh ta đã nhầm lẫn về mặt thời gian. Anh ta tận mắt chứng kiến tội phạm, sau đó mới hình thành lên hình ảnh. Vì ở nơi hoang vu nên thi thể rất khó bị phát hiện, điều tra cũng cần thời gian, thế nên việc công bố với bên ngoài phải trì hoãn. Thế nên khiến Bana ngộ ra rằng trong giấc mơ anh ta biết trước được vụ án. Sau khi cô dứt lời, trong phòng họp rơi vào im lặng. Có lẽ mỗi người đều tự kiểm điểm bản thân nếu họ phát hiện ra sớm hơn một chút.
Bana mắc chứng mộng du, ở chỗ chúng ta có thể được phân tích và chứng cứ chính xác, nhưng vấn đề là phải xem phí cảnh sát.
Giáo sư Đình từ đầu tới giờ không phát biểu gì, cuối cùng cũng lên tiếng, thở dài.
Quan trọng là cảnh sát có chịu tin rằng Bana vô tội không?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tố Diệp vì biết rằng em trai cô là người phụ trách vụ án này. Tố Diệp rút ra một tờ khăn giấy, xì mạnh, như vậy mới có thể chặn lại cảm giác muốn hắt hơi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh tách cà phê.
Điện thoại như có cảm ứng vậy, đột ngột reo vang. Cô giơ tay lấy theo phản xạ, vô hình đụng trúng cách cà phê, một giọt cà phê nóng hổi bắn vào ngón tay cô. Sau một giây chau mày, cô vội vàng nhận máy. Thư ký bên cạnh lập tức rút giấy và lau sạch bàn họp. Phòng họp rất yên tĩnh, tới mức có thể nghe được giọng nói của Tố Khải ở đầu bên kia điện thoại. Tố Diệp đi tới trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ đi lại như mắc cười phía dưới và bóng đèn lập lòe xanh đỏ cách đó không xa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Cô đang vẫn nghe máy, trong quá trình không hề chen vào cho tới khi Tố Khải dứt lời mới lãnh đạm trả lời.
Được, chị đồng ý.
Nói xong cúp điện thoại. Trở về chỗ ngồi, ngón tay cô vẫn còn đau rát vì bỏng, nhưng không còn quan trọng nữa. Ngước mắt lên nhìn mọi người, cô thở dài nặng nề.
Phía cảnh sát đã không còn nghi ngờ Bana nữa vì họ bắt được hung thủ thực sự.
Tốt quá rồi, nếu không chúng ta còn phải căng thẳng lo lắng.
Phương Bộ Lôi cũng thở phào, nét mặt trở nên tươi tỉnh hẳn.
Có câu, người đáng thương tất có chỗ đáng ghét.
Tố Diệp bổ sung, trên đời này làm chuyện gì có chuyện trùng hợp như thế. Năm xưa Bana tận mắt chứng kiến vụ tai nạn giao thông, nạn nhân chính là vợ chưa cưới của hung thủ. Thì ra, năm xưa anh ta cũng có mặt tại hiện trường, chỉ có điều đứng ở quá xa, không kịp thời tới cứu, đã tận mắt chứng kiến vợ chưa cưới của mình bị cán chết. Cái chết của cô ấy khiến tinh thần của anh ta chịu đả kích nghiêm trọng. Sau khi chôn xác vợ chưa cưới, người phụ nữ đầu tiên anh ta ra tay giết hại chính là vợ của người tài xế đó. Người tài xế ấy tối ngày đau khổ trong một lần lái xe đã tử nạn, nhưng tâm lý báo thù của tội phạm đã có sự lệch lạc. Anh ta bắt đầu lên tiết gây án lần tay nới tần khác, chỉ không ngờ lại bị bệnh nhân mắc chứng mộng du là Bana bắt gặp. Cảnh sát đã tìm được phần mộ người vợ chưa cưới sau ngọn núi phía sau ngôi biệt thự. Thi thể bị anh ta chặt xác rất dễ dàng nhận ra anh ta mắc chứng cưỡng ép, thế nên các thi thể luôn được sắp xếp rất ngay ngắn gọn gàng.
Giáo sư Đình bất lực lắc đầu, lại là một số phận đáng thương khác. Hà Minh rất lanh lợi.
Xem ra phía cảnh sát đã ra lệnh cho cô.
Tố Diệp khịt mũi.
Phía cảnh sát đã chính thức khởi tố vụ án, nhưng còn cần một bản báo cáo phân tích tâm lý tội phạm.
Nếu là tôi sẽ chẳng đi làm báo cáo phân tích gì đó cho hắn ta đâu.
Phương Bộ Lồi nhíu mày.
Một tên tội phạm vô nhân tính, cho dù quá khứ có đáng thương thế nào đi nữa, cũng không thể tùy tiện mang tính mạng con người ra làm trò đùa như vậy được. Bác sĩ Tố, cô nên cẩn thận một chút.
Tố Diệp thở dài.
Đây là công việc của chúng ta.
Giáo sư Đinh gật đầu. Bác sĩ Tố nói đúng, có những lúc ngành nghề của chúng ta không khác gì gọi là bác sĩ bình thường cả. Cái chúng ta đưa ra là sự thật, không liên quan gì tới bối cảnh lai lịch của người đó.
Sự việc kết thúc được một thời gian, Tố Diệp khuyên Ba Na nhập viện trị liệu. Ba Lan sau khi biết bệnh tình của mình, trầm lặng đi một lúc lâu mới đồng ý. Tố Diệp cuối cùng cũng có thể thở phào, đang do dự không biết phải báo cáo việc này với Niêm Ách Ngạn đang đi công tác như thế nào, thì nghe được một tin tức khiến người ta phải đau đầu. Ba Na bị Niêm Ách Ngạn sa thải. Chính Diệp Nam đã báo với công tin tức này, lúc đó cô đang vụng về pha thuốc cảm cúm để uống. Vừa nghe được tin này, chẳng nói chẳng rằng lái xe một mạch tới tập đoàn Tinh Thạch. Lúc đó mới được biết, thì ra Ba La lại chạy về làm việc. Chỉ là không ngờ rằng khi đang cắt kim cương, anh ta nhất thời lỡ tay, hủy hoại cả một viên kim cương hoàn hảo. Chuyện này bị Niêm Ách Ngạn vừa hay đi công tác trở về sớm, bắt tận tay. Trong lúc giận dữ không những yêu cầu anh ta phải đền bù số tiền của viên đá gốc, còn sa thải anh ta. Chính vì hiểu tình hình của Ba Na nên Tố Diệp rất bất bình. Diệp Lan ngăn cô lại, dè dặt nói.
Anh rể cũng không có trong phòng làm việc đâu, vừa xuống thang máy đã tới thẳng trung tâm cắt mài rồi.
Tố Diệp cười khẩy.
Sao, còn muốn tới xem Ba Na có ăn trộm cắp gì của anh ta không chứ gì? Không phải vậy đâu, chị đừng nghĩ xấu về anh rể như thế. Bi kim hương đó chẳng qua đã bị Ba Na làm hỏng rồi sao? Nhưng dù sao cũng phải có cho khách hàng. Anh rể tới trung tâm cắt mài định sẽ đích thân cắt một viên kim cương khác.
Hả?
Vì cả tập đoàn Tinh Thạch, người biết sử dụng thuật cắt mài bằng lửa xanh ngoài Ba Na ra chỉ có anh rể mà thôi.
Diệp Lan nét mặt tự hào. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó với kín để team ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.